Chuyện ngắn Đi tìm hơi ấm đồng hương. Chuyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Dòng chơi ngày thái. Được viết bởi tác giả Tràm Cà Mau, xuất bản năm 2005. Giọng đọc Nguyên Hà. Con sông Illinois bốc khói mịt mù như có đám cháy lớn trong mấy ngày liên tiếp, rồi đá cục nổi lèo bèo lộn nhộn trông rất hỗn độn. Sau đó thì mặt sông băng thành đá cứng phẳng lì, yên lặng và phủ đầy tuyết màu trắng. Mùa đông năm 1981 đó, Sở Khí tượng tiểu bang Illinois ghi nhận mức độ lạnh kỷ lục trong vòng 50 năm. Hàn thử biểu tụt xuống đến -80°F khi có tác dụng của gió. Tuyết bay mịt mù trời đất, tuyết được dồn thành những đống cao ngút bên hai lề đường. Sở công chánh của thành phố vất vả đêm ngày gửi xe cào tuyết xúc dọn những con đường chính của thành phố để cho xe cộ có thể lưu thông. Những con đường phụ thì tuyết cao, không biết đâu là lòng đường, lề đường bằng phẳng như một góc của thảo nguyên miền địa cực. Thở ra mịt mù như đang thổi khói thuốc lá, tôi thử khạc một bãi nước bọt nhỏ lên tường nhà xem có tạo thành tiếng kêu con như người ta thường nói róc hay không. Ông bạn của tôi nói rằng lạnh như thế này thì có lẽ khi tiểu tiện ở ngoài trời, nước sẽ đóng thành một cái cây đá cong cứng nối từ dưới đất lên bụng. Tôi nói đùa, thôi thôi, áo quần 7-8 lớp làm sao một tiểu tiện ở ngoài trời được, có kéo ra được thì e gió lạnh thổi nó đóng thành băng và gãy mất thôi. Tay tôi mang vớ len dày, bên ngoài chùm thêm vớ da, thế mà hai bàn tay cũng tê buốt, mấy ngón tay cắm lại khó cử động. Chân tôi mang hai lớp vớ bông đi giày tuyết, thế mà cũng nhức nhối cả bàn chân khi đi ra đường. Bên trong nhà hơi thở ấm làm tuyết đóng giày trắng xóa, làm thành cái gờ to bao quanh thành cửa sổ. Chúng tôi tưởng cái lạnh này là bình thường ở các xứ tuyết, nên khi nghe các ông bà Mỹ than lạnh quá thì tôi cũng ngạc nhiên. Vợ tôi nói còn một tuần nữa là Tết Nguyên Đán. Tôi không trả lời nhưng trong lòng cũng thấy xao xuyến. Chỉ có trơ trọi hai gia đình Việt Nam trong cái thành phố Morris nhỏ bé với dân số 7.000 người này. Thành phố nằm về phía tây nam của thành phố Chicago, khoảng cách gần 2 giờ lái xe. Chỉ có hai gia đình thôi thì ăn Tết với ai đây, vui gì mà Tết với nhất. Tôi nói với vợ, hay là em thử kêu điện thoại cho anh chị Hy xem họ có tính chuyện Tết nhất gì không, họp nhau lại ăn Tết cho đỡ buồn. Vợ tôi kêu điện thoại, chị Hy bên kia đầu dây nói, sắp Tết rồi mà chúng tôi đâu có biết, nếu anh chị không nhắc có lẽ nó qua đi lúc nào cũng chẳng hay. Tết rồi sao? Đây là cái Tết đầu tiên của tôi trên đất Mỹ, anh chị có tính gì không cho chúng tôi theo với? Với chúng tôi tuy không là Tết đầu tiên nhưng trong lòng cũng không yên, nghe đâu đó có chút gì xôn xao chờ đợi. Mấy cái Tết đầu khi chúng tôi còn ở miền Tây nước Mỹ, vợ tôi chờ cho đến giao thừa bốc điện thoại kêu chúc mừng năm mới bà con bạn bè. Kêu điện thoại đường dài đánh thức bà con bạn bè dậy lúc nửa đêm, nhiều người đang ngáy ngủ bực mình nói chuyện lạt lẽo qua loa rồi gác máy. Cái hớn hở của vợ chồng tôi bị cụt hứng nhiều lần. Ông anh vợ tôi đi du học và ở lại Mỹ làm việc đã nhiều năm ở tận miền Đông, cách chúng tôi 3 múi giờ. Ông hỏi rằng có việc gì khẩn cấp không, sao mà dựng cổ anh dậy vào lúc 3 giờ sáng để chúc Tết, có khùng chưa, sao không đợi đến sáng mai rồi hắn kêu. Vợ tôi ngần ngừ đáp, bây giờ là giao thừa. Anh nói, giao thừa? Giao thừa? Ở Mỹ mà cũng có giao thừa sao? Thôi, cô đừng kêu điện thoại cho ai khác nữa mà làm phiền họ. Nhờ anh nói mà vợ chồng tôi dè dặt hơn và sau này biết mình làm cái việc chúc mừng năm mới hơi lố. Thế nhưng trong lòng của chúng tôi chưa nguội lạnh được với cái tục lệ Tết đã ăn sâu vào trong tiềm thức từ thuở nào. chúng tôi nhất định năm nay phải ăn Tết cùng gia đình anh Hy. Tôi nói, Tết mà không có bánh chưng, mứt, hạt dưa thì chẳng có mùi vị gì Tết, có khác chi họp mặt ăn bình thường. Nhưng thôi, có họp nhau ăn Tết còn hơn là quanh năm không có ngày nào là ngày Tết cả. Mình không có đạo, cho nên ngày Chúa Giáng sinh cũng không đèn đóm, không cây thông, không có bánh trái. Giáng sinh Mỹ thì nhà nhà đóng cửa như lén lút ăn với nhau, không cho thiên hạ biết. Đường xá thì vắng hoe, không dần dần đi dạo phố nửa khuya quanh nhà thờ như ở bên mình, không mời bạn bè, tiệc tùng đông đảo lúc nửa đêm. Mình không là Mỹ thì Tết Tây cũng lạt phèo, không có chi vui. Vợ chồng nằm nhà xem truyền hình. Chúng tôi bàn chuyện Tết với gia đình anh Hy. Vợ chồng anh mừng lắm và hẹn sẽ cúng ông bà theo lối tập thể, bày bàn thờ cúng chung. Anh Hy sẽ xin nghỉ việc một ngày, đưa chị Hy và vợ tôi về Chicago, xuống phố tàu mua nếp, hạt dưa và các thứ cần thiết để mừng xuân. Sau khi đi Chicago về, anh Hy rối rít bảo cho tôi biết là có gặp anh Sáu Nạc. Anh này đang ở trong một tu viện tại thành phố LaSalle, cách thành phố tôi chừng 45 phút lái xe. Sáu Nạc đề nghị tổ chức ăn Tết chung cho dân Việt Nam tị nạn trong vùng. Anh sẽ mượn hội trường của tu viện để tổ chức Tết. Anh liên lạc với những gia đình Việt Nam tị nạn ở rải rác trong các thành phố hẻo lánh của tiểu bang, kêu điện thoại cho họ và hẹn ngày giờ tụ họp làm một cái Tết nhớ quê hương. Qua niên giám điện thoại, anh đã liên lạc được mười mấy gia đình trong 8 thành phố khác nhau. Chưa quen biết nhau nhưng thấy có cái tên Việt Nam là kêu liền, và khi liên lạc được họ rối rít đón mừng, cảm động. Anh bảo những người này tìm kiếm thêm đồng hương, nhắn nhau về La San ăn Tết. Có gia đình ở dưới miền Nam tận tỉnh xa cũng hẹn về để họp mặt. Tôi nhớ rõ, nhờ cuốn niên giám điện thoại mà quen biết anh chị Hy khi công ty chuyển tôi từ California lên đây để gia nhập đoàn chuyên viên đang lo xây kết một nhà máy năng lượng hạt nhân trong vùng. Loại nhà máy này thường xây tại các nơi dân cư thưa thớt để tránh sự chống đối của các nhóm bảo vệ môi sinh, và nếu có lỡ tai nạn thì cũng bớt ảnh hưởng đến đông đảo dân chúng. Nằm trong khách sạn Holiday Inn, tôi giở cuốn điện thoại tra tìm từ họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Phan và qua các họ lớn khác, không thấy một ai tên Việt Nam. Lật lui lật tới mãi nhiều lần tôi tìm được cái tên Dong Hy. Tôi thầm nghĩ không chừng ông này là người Tàu, là hậu duệ của ông Đổng Trác. Thử gọi điện thoại xem sao, nếu không phải là Việt Nam thì xin lỗi, có mất mát gì đâu. Qua phút đầu tiên bỡ ngỡ, khi anh Hy biết tôi đang ở trong thành phố này, anh vui mừng rối rít. Dù là đã 9 giờ đêm, anh đòi đến khách sạn gặp tôi ngay. Anh đem cả bà mẹ già, vợ và hai con còn ẵm trên tay đến thăm xã giao. Hai vợ chồng cười vui rối rít, mừng như anh em trong nhà lâu ngày mới gặp lại nhau. Bà mẹ của anh nắm tay vợ tôi mà nước mắt rưng rưng vì mừng. Chị Hy cho biết trong thành phố này chỉ có gia đình của anh chị là người Việt Nam nên rất thèm được gặp đồng hương. Mỗi khi đi Chicago qua phố tàu, thấy những cái đầu đen thì lòng chợt ấm lại và nghe hân hoan. Gia đình của anh chị Hy được nhà thờ bảo lãnh đến đây. Nhà thờ rất tử tế. Buổi đầu họ cung cấp nhà ở, trả luôn tiền điện nước. Mỗi tuần đưa đi chợ 2 lần và trả luôn tiền chợ. Sau mấy tuần, họ kiếm việc cho anh Hy làm trong một cơ sở tu bổ tàu thuyền. Phần việc của anh là cạo xét vỏ tàu, treo mình toàn ten bên ngoài thành tàu mà gõ xét. Mùa hạ thì nắng nóng đốt cháy da thịt, khát nước liên tục. Mùa đông thì gió tuyết quật rét da, gió hú ảo ảo. Nhưng anh Hy rất sung sướng và thỏa mãn với công việc đang làm, lương đủ nuôi vợ, hai con nhỏ và một bà mẹ già. Chị Hy thì thỉnh thoảng đi lau chùi nhà cửa cho các ông bà già trong thành phố kiếm thêm tiền. Bà mẹ của anh Hy là người Tàu chính gốc. Bà lưu lạc đến Việt Nam lúc mới 15 tuổi và xem Việt Nam như một quê hương của mình. Mỗi lần nói chuyện, bà thường nói bên mình để chỉ cái quê hương Việt Nam của bà. Anh chị Hy khẩn khoản yêu cầu chúng tôi ở lại thành phố này, dù cái nhà máy của chúng tôi đang xây nằm bên thành phố La San. Chúng tôi cũng mừng vì có đồng hương. Chị Hy cùng vợ tôi chạy quanh tìm nhà thuê mà không có, phải nhờ bà bảo trợ của gia đình chị hỏi giúp. Bà vào nhà thờ, giao báo lên. Cuối cùng tìm được cho chúng tôi thuê nhà của ông John. Ông ở tầng dưới và tầng trên có cầu thang riêng, đầy đủ bếp núc, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm để cho thuê. Mỗi chủ nhật, chúng tôi ra nhà của anh Hy chơi, có khi cùng ăn cháo trắng buổi sáng với cả Na. Bà cụ thường lén rưng rưng nước mắt với vợ tôi, bảo là chị Hy không tốt vì có lúc chị đánh thằng cháu nội của bà. Và chị biết bà đau nhức xương cốt mà cứ bất ăn cả Na, nhức xương thêm. Vợ tôi làm cho bà một hộp thịt chà bông lớn. Bà cảm động lắm. Thấy bà cô đơn, chúng tôi thường chở bà đi chơi, đưa bà vào quán Mỹ, mời bà ăn vài món lạ, cho bà uống sữa quậy với nước dâu. Bà vui mừng và nói líu lo như một đứa bé. Vợ chồng tôi cũng vui lây. Anh Sáu Nạc dặn mỗi người đem một món đến ăn Tết. Tôi lãnh phần nấu bánh chưng theo lối cấp tốc, cứ nấu riêng nhân đậu thịt heo và ba nồi xôi lớn có trộn phẩm ăn màu xanh lá chuối. Xôi phải nấu thật khô. Tôi dùng cái hộp sắt hình vuông làm khuôn, cắt đáy hộp, lát giấy nhôm, bỏ xôi vào chừng nửa hộp, sau đó đổ nhân đậu xanh và thịt heo vào, phủ thêm một lớp xôi nữa, gói lại, dùng tấm gỗ mà nén thật chặt, dùng cái búa nện cho chắc hơn. Vợ tôi bảo đừng nện chặt quá, cơm nếp nát ra thành bánh dày, khi mở ra thấy kỳ lắm. Cột thêm rơi bên ngoài, tôi đặt tên là bánh chưng mạo hóa. Trong một buổi tối, tôi làm được 8 cái bánh chưng lớn. Vợ tôi lo ngại sẽ không tiêu thụ hết mấy cái bánh này, rồi đem bỏ đi thì tội của trời. Những năm này, chúng tôi không bao giờ dám phí phạm thức ăn, vì chúng tôi đã từng đói ăn trong thời đất nước đang tiến lên vững chắc xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi đã gần chết đói khi thuyền chết máy trôi giặt trên biển khơi. Mấy cái bánh chưng tôi làm vuông vắn, cứng và đẹp hơn cả bánh chưng thật. Đồ giả thường đẹp hơn đồ thật. Vợ chồng của anh Hy suýt xoa khen mấy cái bánh chưng của chúng tôi. Tôi giấu không cho họ biết cách nấu bánh chưng giả này. Ngày họp mặt ăn Tết được dọn vào ngày thứ bảy, vì chủ nhật thì nhà thờ làm lễ. Tuyết bay ngập trời, đan dày kín, thu ngắn tầm nhìn trước mặt. Quạt nước quay liên tục gạt tuyết. Tôi lái xe chạy trước, xe anh Hy chạy bám theo sau. Phải chạy cách nhau một quãng dài để kịp thắng mỗi khi cần. Gió hú ào ào như ma quỷ kêu gào dọa dẫm. Hai bên đường tuyết đóng thành những cánh đồng trắng xóa ngút ngàn. Có khi tuyết ngưng rơi, nhìn xuống cuối chân trời trước mặt và hai bên, không thấy có bóng cây, nhà cửa, nông trại. Tuyết mênh mông, trời đất trắng mênh mông, không có đường chân trời. Hai chiếc xe lầm lũi đi tìm hơi ấm đồng hương, chờ những con người còn nặng lòng thương nhớ nước non. Con đường liên tỉnh, mỗi chiều có một dòng xe vắng hoe như một con rạch chạy dài uốn khúc. Hai bên tuyết đóng ủ cao, những bầy chim nhỏ màu đen đói khát đậu trên mặt đường, tìm chút hơi ấm của khói xe còn vương đọng lại. Chúng bay vù lên khi tránh xe qua đi rồi đáp xuống lại bên đường. Vợ tôi thắc mắc không biết tuyết mênh mông trời đất như thế này thì lũ chim này ăn cái gì mà có thể sống qua suốt mấy tháng mùa đông. Trời lạnh cần nhiệt lượng, bụng mau đói mà chỉ quyết tuyết trắng bao phủ dày đặc, đâu có ăn tuyết mà sống được. Từ tỉnh lộ, chúng tôi bắt qua xa lộ, xe cộ đông đảo hơn. Hai ven đường 5-7 chiếc xe vận tải hàng lớn như những căn nhà bị trượt bánh lật nằm ngả nghiêng. Những ông tài xế đường dài kia chạy xe bất kể ngày đêm, đi băng qua lục địa Mỹ, đi từ bờ Thái Bình Dương qua đến bờ Đại Tây Dương và ngược lại. Chuyên chở hàng hóa, thực phẩm và phải giao hàng đúng hạn kỳ vì sợ bị hư thối hoặc chậm trễ công việc thương mại. Các ông sống với sương gió nắng mưa dọc theo xa lộ nhiều hơn sống trong nhà. Họ thiếu ngủ thường trực, xe thì lớn cồng kềnh, dài lòng thòng, chỉ cần một sơ suất nhỏ là gây tai nạn, dính chùm. Tôi nhìn những chiếc xe ngổn ngang chồng gọng nằm giữa tuyết ở hai bên đường mà cảm thương cho người và sung sướng cho mình, không phải cực nhọc vất vả như cuộc đời của những người tài xế kia. Đi qua khỏi cánh đồng tuyết mênh mông, thấy cái tháp chuông của nhà thờ nhọn nhú lên lờ mờ ở phía chân trời. Cứ nhắm hướng đó mà đi tới, tuyết lại đổ mịt mù, che mất không gian ở trước mặt. Từng vờ tuyết lớn úp chụp vào kiếng xe. Con đường trơn trượt, tôi chạy chậm lại chờ xe anh Hy. Thấy xe của anh Hy dừng, tôi lái xe thụt lùi lại hỏi. Anh Hy quay kiếng xuống nói vọng qua: "Tuyết đổ dày quá, không thấy đường mà lái, dừng lại chờ cho bớt cơn bão tuyết rồi hẵng đi." Tôi nói lớn trong gió gào: "Không được, dừng lại thì tuyết nó phủ dày, ngập bánh xe không lái ra khỏi ụ tuyết đâu. Và lại, dừng xe mà nổ máy, khói xe độc lắm, có thể gây chết người." Chúng tôi chạy xe thật chậm, cẩn thận trên con đường vắng hoe. Cuối cùng cũng đến nơi, tu viện lớn như một tòa lâu đài cổ, nhiều căn nhà ngang dọc. Sân tu viện trắng xóa mênh mông, trong bãi đậu xe đã có gần chục chiếc, đa số là xe cũ, cành càng, móp méo, đúng là xe của những người tị nạn thừa hưởng được từ lòng nhân ái của các hội nhà thờ đem tặng. Tôi và anh Hy xốc nách dìu bà cụ của anh đi qua cái sân đầy tuyết. Bà cụ không đi mà xìa chân ra trượt trên tuyết và cười hăng hắc một cách vui vẻ. Trong hội trường đã xôn xao tiếng người, đa số đến trước giờ hẹn. Họ nôn nao quá, phải đi cho sớm để gặp các đồng hương. Hai dãy bàn dài có trải khăn trắng đã bày sẵn nhiều loại thức ăn khác nhau. Phía cuối tường có kê một cái bàn làm bàn thờ tổ quốc. Bên sau treo lá cờ lớn, anh Sáu Nạc chạy lui chạy tới tíu tít bận bịu. Mọi người đều góp tay vào việc sửa soạn, không có ai là chủ, không có ai là khách. Thế mà có gần đủ các món Tết của Việt Nam: hạt dưa, mứt, dưa món, củ kiệu, bánh dày, bánh chưng, bánh da lợn, bánh đúc, bánh bò, thịt kho nước dừa. Có cả một nồi bún bò và một thùng phở. Mọi người hớn hở vui cười nói chuyện hàn huyên. Tất cả có 15 gia đình, được 46 người. Gia đình của anh Hy đông nhất, có bà cụ, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Có nhiều gia đình chỉ độc nhất có một người như anh Sáu Nạc, chị Nha, bà Trang, ông Phú và mấy người thanh niên khác nữa. Họ đến từ nhiều thành phố khác nhau trong các vùng phụ cận: Rochelle, Morris, Peru, Kewans, Streeter, Chillicothe, Pontiac, Peoria. 15 gia đình ở 9 thành phố khác nhau, tất cả đều đội áo quần 5-7 lớp, làm cho thân thể sưng phồng lên tròn vo, trong lúc mặt mày còn xương sầu gầy còm khắc khổ, chứng tích của những ngày tháng thiếu thốn trong các trại tị nạn và đậm nét hơn của những năm hòa bình: bữa khoai, bữa sắn, bữa bo bo, bữa cháo, bữa cơm. Họ cười cười nói nói hân hoan, nhưng trong ánh mắt của họ chan chứa sâu thẳm nỗi buồn. Không ai giấu được ai, một anh lớn tuổi nhận xét: trong một đám đông Á Châu thì người ta có thể nhận ra ai là Việt Nam ngay, vì trên mặt của họ không che giấu được nỗi buồn sâu kín. Có người hỏi lại: tại sao mà buồn? Đã tìm được tự do, đã sống trên miền đất mơ ước thì còn buồn cái gì? Có tiếng người nói: anh nói lại chưa, nước mất nhà tan, gia đình ly tán khắp Nam Châu, kẻ tội tù, người bị đày đọa, bạn bè anh em kẻ chết chìm dưới đáy biển, người chết khô trên rừng, và người ở lại thì không thấy bóng tương lai. Họa là sắt đá thì mới không biết buồn. Ngay cả những nụ cười khi lòng hân hoan cũng có cái buồn phảng phất đâu đó trên môi, trong ánh mắt. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của từng người đồng hương và thở dài. Có lẽ cũng phải 10 năm, 15 năm nữa may ra họ mới quên lãng và hết buồn.
Chiều nay Việt Nam ôi thiên tha, và dưng dưng lệ vương mắt nhăn nhòa. Bạn ơi, đó là người gì tàn, ngày ra đi lặng câm trong đơn đau. Đêm khuya về trong đôi mắt sâu, đời như chôn vào con phố sâu. Cho tôi xin lại một ngày ở nơi nơi thành phố cũ, cho tôi Này em, có bao giờ em biết rằng ở nơi đây mùa thu rất ngỡ ngàng, chiều rơi nhanh và đêm xuống rất mau, thời gian không còn những chiều nay có một người gì tan gọi anh em, còn ai hay mất ai, còn bao nhiêu thằng sông pha chiến khu và bao nhiêu nằm trong ở đây. Có những chiều mưa rất nhiều, nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa, buồn hơn đêm rừng xưa vắng tiếng hô. Ngày vui ơi giờ đâu
gặp gỡ, họ xoắn lấy nhau chuyện trò như những người bạn thân thiết lâu ngày, đủ thứ chuyện trời đất mưa nắng, nhưng nhắc nhở nhiều nhất là chuyện quê nhà khi xưa, những êm đềm hạnh phúc trong quá khứ và những gian nan cay cực đã qua trong xã hội mới, những hiểm nguy khi đi tìm tự do. Sáu Nạc nói với tôi rằng quê anh ở Rạch Giá, trước năm 75 anh mơ ước hòa bình bằng mọi giá, quốc gia hay cộng sản anh không cần, chỉ cần được sống yên bình, không còn chiến tranh chết chóc. Anh đã né tránh tham gia vào các cuộc tương tàn bằng cách trốn đi lính, trốn chui trốn nhồi như một con thú, khi nào cũng sợ bị bắt. Hòa bình đến, mừng như cất được gánh nặng ngàn cân, nhưng nỗi vui mừng tắt ngay và nhận ra thà có chiến tranh mãi mãi để còn có chút không khí tự do còn hơn là thứ hòa bình khủng khiếp kỳ lạ này. Anh vượt biển với hai đứa em, một trai một gái. Hai đứa đã bỏ mạng ở trên biển, chỉ còn có một mình anh đến được bến bờ tự do. Anh được tu viện bảo trợ đến đây, cho một căn phòng để ở, cơm nước có các bà chị nữ tu nấu nướng cho toàn viện, áo quần cũng được các chị giặt giúp. Công việc hàng ngày của anh là ngồi trên xe cắt cỏ, cắt từ đầu này đến đầu kia trong khu vườn của tu viện rộng mênh mông này. Khi cắt đến cuối vườn thì đầu kia cỏ cũng đã mọc vừa cao, quay trở lại cắt nữa. Cứ thế mà ngồi trên xe suốt cả mùa xuân mùa hạ, đến mùa thu thì vừa cắt cỏ, vừa thổi và hốt lá vàng, liên tục từ sáng cho đến chiều. Mùa tuyết đổ thì suốt ngày ngồi trên xe xúc tuyết, ủi sạch tuyết cho xe lưu thông trong khuôn viên của tu viện. Trong tu viện ai cũng phải làm việc, không việc này thì việc kia, chẳng có ai ngồi không. Nhà thờ rất công bằng và tử tế, trả lương cho anh theo số giờ làm việc. Bởi vậy nên anh hăng hái hơn và thấy vui hơn trong khi làm việc. Ở đây rất tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không ai bó buộc, miễn sao công việc hoàn tất thôi. Mỗi thứ bảy chủ nhật anh chạy xe về Chicago chơi, thăm viếng bạn bè, vào khu phố tàu ăn uống, mua các thứ cần dùng, rồi lang thang trong các phố tàu để có cảm giác như gần gũi với quê nhà hơn. Anh thấy được yên ổn sống trong tu viện này là quá hạnh phúc, quá sung sướng. Anh nghĩ rằng ngày xưa ông Ngô Đình Diệm khi qua Mỹ lánh nạn, sách viết rằng ông cũng được sống trong một tu viện. Có lẽ cái tu viện đó tương tự như tu viện này. Và có lẽ ông cũng được nhà thờ cho một công việc làm để có chút tiền tiêu và quên đi ngày tháng buồn bã nơi đất khách quê người. Trong thành phố La San này, chỉ có anh Sáu Nạc là người Việt Nam thôi. Gia đình Việt Nam ở gần anh nhất là anh chị Trương, ở một thành phố phía Bắc cách nhau chừng 40 dặm. Anh Trương trước kia là quan tòa, ngồi xử án thiên hạ, sau năm 75 thì đi tù. Nhờ có thân nhân làm lớn trong ngành công an, móc nối với chỉ huy trưởng trại cải tạo, đút lót tiền bạc được về sớm hơn bạn bè. Anh đóng tiền đi vượt biên bán chính thức theo người tàu. Anh Trương trắng trẻo như một thư sinh. Anh cho biết đang làm nghề hái nấm cho một nông trại trong tỉnh. Nấm trồng trong một nhà lồng lớn, có giàn kệ cao, nhiều lớp trồng lên nhau. Suốt ngày anh đứng chàng hạt, đạp chân lên hai cái giàn kế cận, lùa tay vào bên trong để nhặt nấm. Theo anh, công việc cũng nhẹ nhàng, ai chăm có thể làm một ngày 12 tiếng, và nếu muốn thì làm luôn cả thứ bảy chủ nhật. Vợ chồng anh đều làm cho nông trại trồng nấm này, đứa con được xe trường đưa rước tận nhà mỗi ngày. Anh cho rằng đây là thiên đường tìm thấy, không cần phải đi tìm ở đâu xa xôi. Tiền lương tiêu không hết, đời sống an bình hạnh phúc, căn nhà ba phòng có vườn rộng mênh mông thuê rất rẻ. Chị Trương thả gà trồng hoa quả rau dáng trong mùa nắng ấm, mùa đông thì họ rút vào phòng đốt lò sưởi xem truyền hình nghe nhạc. Mỗi tháng họ lái xe về Chicago một lần để mua các thức ăn khô Á Đông. Tôi gợi ý cho anh Trương tìm cách ghi danh vào các đại học, kiếm một nghề chuyên môn để sống đời sống khá hơn. Anh Trương cười và nói với giọng vui vẻ rằng mình đi tìm tự do, có được tự do là quý rồi, lại được thêm ấm no hạnh phúc nữa, đòi hỏi thêm để làm gì. Tôi đang có sự an bình, thanh thản, sung sướng, bỏ cái đang có đi tìm cái chưa có, e thêm khổ thân mà thôi. Trong trại nấm này tôi thấy công việc dễ dàng, tốt đẹp. Thế mà rất nhiều người đến đây làm được có vài tuần, vài tháng rồi bỏ đi thì uổng quá. Họ không thấy được cái hạnh phúc của đời sống an bình thì đi đâu họ cũng không tìm được cả. Tôi ngần ngại nói thêm rằng ở đây cô quạnh, anh chị không thấy buồn sao? Và lại anh chị lại có trình độ sẵn, đi học cũng mau. Anh Trương cười ha hả, chính vì cái học mà bị đi tù 3 năm. Khi tôi đi tù thì bố tôi thường than rằng nếu tôi chịu ở nhà làm ruộng như mấy ông anh, đừng có đi học, thì đâu có đến nỗi tù tội cho khổ cái thân. Còn cô quạnh thì cũng có chút chút, nhưng tôi nhớ khi còn ở trong nước, tôi và bạn bè thường mơ ước được ra sống ngoài hoang đảo để khỏi bị phiền nhiễu, lo âu trong chế độ mới. Bây giờ ở đây, một xứ văn minh, có thành phố, có con người, thì cái cô quạnh này có đáng là cái gì? Nói xong, anh Trương quay qua hỏi một ông đứng bên cạnh, tôi nghĩ như thế có đúng không anh Dương? Anh Dương đáp, đúng hoàn toàn, ở đâu tìm được an bình hạnh phúc thì nơi đó là thiên đàng hạ giới. Anh Dương trả lời, y hệt giọng điệu của anh Trương. Anh Dương chừng trên dưới 40 tuổi. Khi ở Việt Nam anh hành nghề bác sĩ, vợ anh là dược sĩ. Hai vợ chồng đang làm công nhân cho một chợ tạp hóa Mỹ, ngày ngày sắp xếp rau cải, trái cây lên quầy, phun tưới nước, dọn dẹp bên trong bên ngoài. Anh chị có hai đứa con đang học trung học. Nhiều bạn bè rủ anh chị về California học thi để trở lại nghề cũ, nhưng anh cảm thấy tạm bằng lòng với đời sống hiện tại và tìm được an bình trong đời sống đơn giản ở nơi đây, không muốn đi đâu nữa cả. Và lại anh chị không muốn làm xáo trộn việc học hành của con cái. Anh cũng từng đi tù, cũng từng trở lại nghề cũ, nhưng chán ngấy với những gò bó, những ép buộc. Anh đã bỏ nghề theo vợ chạy ngược chạy xuôi chợ trời buôn bán thuốc tây, áo quần cũ, đồng hồ, máy móc, vắt giò lén lút chạy quanh chợ trời mà anh thấy vui và thoải mái hơn là đến nhà thương nghe chỉ thị, nghe học tập đường lối chính sách. Anh đi vượt biển không tốn tiền vì được mời làm bác sĩ cho chuyến tàu hơn 200 người. Trên tàu có những gia đình giàu có, họ cần một bác sĩ để phòng khi bất trắc. Nhưng ra tới biển anh say sóng nằm dài, cả thuyền cũng không ai chăm sóc được cho ai. Gia đình anh được một họ đạo bảo trợ về thành phố nhỏ hưu quạnh này. Anh có ý định viết một tập hồi ký gọi là lịch sử dân gian. Anh sẽ không viết về những trận đánh, những hiệp ước, những chính quyền, mà chỉ viết lại trung thực về đời sống trong dân gian của một giai đoạn khổ đau trong lịch sử. Viết với sự bình tĩnh, khách quan, không để tình cảm thương ghét, căm giận xen vào sự kiện. Anh sợ người đời sau quên, con cháu quên, rồi lại dẫm lên vết xe đổ cũ. Anh sợ những bóp méo của lịch sử làm sai đi sự thực. Đời sau không ai còn biết đến những điều kỳ lạ đã xảy ra trong xã hội của thời đại qua. Và nếu không ai viết thì đời sau làm sao còn có những tài liệu để mà truy tìm sự thực. Trong đám đồng hương, người giàu dĩ ít nói nhất là ông Nguyên. Vợ và 7 đứa con nhỏ của ông đã chết trên biển. Ông cười mà cái miệng của ông méo sạch như đang khóc, và tiếng cười nghẹn trong cổ họng càng giống tiếng khóc hơn. Ông may mắn sống trong thành phố có đến 3 gia đình người Việt Nam. Thỉnh thoảng họ ghé thăm nhau cũng đỡ buồn. Có người nói ông đang dự tính rời nhà về vùng Hoa Thịnh Đốn, nhưng nghe nói mãi mà chưa thấy ông ra đi. Thỉnh thoảng ông được chị Hòa cho mượn mấy tờ báo Việt Nam đọc, ông quý và trân trọng giữ gìn cẩn thận. Chị Hòa tốt nghiệp kỹ sư hóa học, qua Mỹ từ hồi năm 75, được hãng DuPont thuê và đang làm việc cho một nhà máy biến chế hóa học ở trong vùng. Chị là một trong 3 gia đình người Việt Nam của thành phố mà ông Dương đang ở. Bố mẹ chị thỉnh thoảng gửi sách báo Việt Nam cho chị đọc như một món ăn tinh thần. Chị thường than là nếu làm việc mãi ở nơi đây thì làm sao mà có chồng được. Tuổi tác của chị cũng đã trên dưới 30 rồi. Đúng 11 giờ, cụ Trần, người lớn tuổi và chững chạc nhất, dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc. Cụ thắp hương và vái ba lạy về hướng Tây Nam, nơi mà cụ nghĩ là quê hương Việt Nam nằm về phía đó. Anh Sáu Nạc bắt nhịp cùng tất cả các đồng hương hát quốc ca Việt Nam. Lần đầu tiên nghe lại bản quốc ca sau nhiều năm dài, trái tim của tôi đau nhói lại, lòng xúc cảm dạt dào. Nhiều người không cầm được lòng để cho nước mắt chảy xuống hai dòng tràn trề trên má. Nhiều bà thút thít khóc vừa hát. Khi hát xong, bà cụ của anh Hy hỏi nho nhỏ, sao không ca cải lương cho vui mà ca cái bài gì lạ hoắc làm cho nhiều người buồn khóc? Đáp, đây là bài quốc ca, vợ anh Hy nói nhỏ. Bà cụ nói lại với giọng miền Nam run run, quốc ca, quốc chết được đi chứ, đang sống yên lành, họ từ ngoài Bắc vô, cấm đủ điều, cấm buôn bán, cấm làm ăn, ngăn sông, cấm chợ, xô người ta ra biển, bỏ cả mồ mả cha ông mà chạy. Phải rồi, hát quốc ca là đúng. Sau bản quốc ca là một phút mặc niệm cho những đồng bào đã bỏ mình trên biển khơi khi đi tìm tự do. Vừa nghe xong thì ông Nguyên, người có vợ con chết trên biển, úp hai tay vào mặt và chạy mau ra khỏi hội trường. Anh Sáu Nạc vội vã đuổi theo ông Nguyên. Sau nghi thức, mọi người nhập tiệc. tôi hơi ngượng khi nghe có tiếng bà nào đó nói rằng: "Bánh chưng ngon tuyệt, ai nấu bánh chưng đây? Ngồi canh lửa nấu bánh chưng, ngày Tết thiệt là vui, ở đây mình mất cái thú đó rồi." Có người nói: "Bánh này hơi cứng, hay là vì trời lạnh, làm cho bánh khô, ăn như ăn cơm nếp." Vợ tôi nói: "Bánh này do ông xã em nấu đó, ông nấu một..." Tôi vội vã đá vào chân của vợ tôi dưới gầm bàn và nói mau nho nhỏ: "Thôi, em đừng nói thật, làm cho bà con mất vui. Cứ để họ thưởng thức cái hương vị bánh chưng của họ trong quá khứ, bật mí ra làm chi?" Mấy người mang tô nhựa đến nồi phở, đứng chờ thành hàng dài. Chị chủ nhân nồi phở hớn hở trụng lại bánh phở, múc nước lèo, gắp thịt thái sẵn, bỏ hành ngò. Mùi phở thơm tho bốc lên trong cái hội trường đóng kín. Có người nói: "Ngon không thua gì phở Pasteur, cho em thêm cái hành trần đi. Trời lạnh, ăn phở nóng là lên thấu thiên đàng." Mấy người khác đưa tô cho chị người Huế múc bún bò. Trên mặt nồi bún bò nước ớt màu đỏ lọm, đọng váng. Một anh nói: "Bún bò có cả giò heo nữa, thiệt là đúng điệu. Chị cho thật nhiều nước cay vào, không cay thì bún bò mất đi một phần ngon. Bún bò mà không cay thì cũng như đàn bà con gái không trang điểm nhan sắc, vừa ăn vừa khóc cũng không sao." Dù cho bánh phở và bún được biến chế từ các loại mì dẹp và mì sợi của Ý, thứ mà người Mỹ gọi là pasta và spaghetti, nhưng mọi người đều tận tình thưởng thức, hết lời khen các chị nấu ngon, có tài xoay sở trong hoàn cảnh khó khăn. Lúc quá trưa, có hai xe của các gia đình Mỹ bảo trợ đến chung vui. Trời bão tuyết mà họ cũng lặn lội đến ủng hộ tinh thần. Mới thấy tâm lòng tử tế của họ, hai ông bà Mỹ già trên dưới 60 và hai vợ chồng trẻ khác. Tôi hỏi chị Hoa: "Bà bảo trợ của chị phải không? Thật là quý hóa. Bà ta tên gì để cho tôi ra chào?" Chị Hoa đỏ mặt nói lý nhí: "Tên kỳ lắm, khó nghe, nói ra mắc cỡ cái miệng. Bà A Địch đó, tức là A Đít. Lần đầu tiên nghe tên của bà em cười đến đau cả ruột." Tôi cười và nhớ đến câu: "Ăn thịt dịch, ngứa đích, địch thơm mùi mít" của mấy ông bạn ngày xưa hay trêu ghẹo nhau. Hai cặp vợ chồng người Mỹ bảo trợ được bà con tiếp đãi ân cần. Họ là đại diện cho những ân nhân, cho nhà thờ đã mở rộng vòng tay nhân ái, vòng tay tình thương tiếp đón những con người trôi sông lạc chợ, gạt nước mắt, lìa bỏ quê hương, ra đi đến phương trời vô định, tương lai vô định. Các ông bà bảo trợ ăn thử từng món, món nào cũng khen ngon, cũng hít hà rối rít. Không biết họ có khen thật tình hay chỉ khen vì tội nghiệp cho cái đám người tị nạn nhếch nhác lôi thôi ngơ ngáo đó. Khi ăn một miếng bánh da lợn, bà Mỹ già hỏi: "Bánh gì đây?" Vì vốn liếng tiếng Anh còn lạng quạng, một anh trả lời bằng cách dịch từng chữ của bánh da lợn ra tiếng Anh rằng: "Pig skin cake", tức là bánh da heo. Bà Mỹ già quát lên: "Cái gì? Da heo?" Đáp: "Đúng." Bà Mỹ già như nghẹn trong họng với miếng bánh đang ăn. Bà ngậm miệng lại với vẻ mặt bối rối như muốn nhổ ra, mà vì lịch sự không dám nhổ ngay. Bà Mỹ trẻ thì rùn hai vai lại, há miệng thè lưỡi ra sợ hãi. Hai ông chồng thì cười hóm hỉnh. Sau đó mấy ông bà Mỹ được mời ăn món phở, mỗi người một tô nhỏ. Các ông bà khen ngon và hỏi cách nấu phở ra làm sao. Tội nghiệp chị Hương mệt phở, đổ mồ hôi hột, dùng tay chân và cái vốn Anh ngữ đơn sơ của chị để dạy mấy bà Mỹ nấu phở. Có lẽ hai bà Mỹ không hiểu chị muốn nói cái gì, nhưng cũng gật đầu vui vẻ như sẽ nấu được phở ngay. Chị người Huế ngồi bên nồi bún bò thấy phở được khen rối rít, chị kêu tôi mời mấy ông bà Mỹ ăn bún bò. Tôi chào và kéo mấy ông bà qua nồi bún bò nói: "Món này cũng ngon đặc biệt, phát xuất từ cố đô Huế của chúng tôi, nơi vua chúa ngự trị mấy trăm năm." Chị nấu bún bò vui cười sung sướng, tôi dặn chị cho ít nước cay mà thôi. Chị nói rằng trời lạnh mà ăn bún bò giò heo này thì phải nhớ một đời. Chị lựa mấy cái giò heo vừa dài vừa lớn bỏ vào từng tô. Tôi đưa ra mời, mấy ông bà Mỹ vui cười, mỗi người cầm một tô. Chưa ăn thì bà Mỹ trẻ chỉ vào cái chân giò có lông lún phún hỏi: "Cái gì đây?" Tôi chưa kịp đáp thì anh Sáu Nạc đã nói lớn, dịch chữ móng giò heo ra là Big Leg Nail. Hai bà Mỹ trợn tròn đôi mắt cùng thét lên: "Móng chân heo!" Anh đáp: "Vâng, ngon lắm, ăn đi." Hai bà Mỹ cùng nói: "Không không không không, chúng tôi no lắm rồi, không ăn thêm được đâu." Ông Mỹ già lịch sự nói, cả bốn người đều đặt những tô bún bò xuống bàn. Mặt mày của họ lộ vẻ khiếp đảm. Sau đó họ không dám ăn thêm một món nào nữa. Chị nấu bún bò người Huế ngơ ngác mở to mắt hỏi tôi. Tôi giải thích cho chị biết rằng có lẽ họ chưa quen ăn móng giò heo cho nên họ sợ. Chị chép miệng, tiếc mấy người khách kia chưa kịp nếm thử bún bò mà đã từ chối không ăn. Mấy chị tụ họp kể chuyện xưa ở bên nhà, những kỷ niệm vui, những ngày Tết, những loại cây trái bánh mứt, rồi kể đến một thời khó khăn trong cái xã hội mới, những cay cực phải chịu, những gian nan khi liều thân ra biển. Một chị rưng rưng nước mắt khóc, nói rằng không biết giờ này cha mẹ ở bên Việt Nam đang làm gì. Nước mắt của chị như làm mồi cho những chị khác. Mấy chị cũng méo miệng, khóc thút thít rồi khóc to thành tiếng. Nhiều chị khác không cầm được lòng khóc theo, tiếng khóc vang như có đám ma. Mấy người đàn ông cũng đỏ hoe con mắt. Anh Sáu Nạc run run nói, lạ chưa, việc chi mà khóc, có tự do có cơm áo hạnh phúc rồi sao còn khóc. Nói mạnh như thế nhưng tròng mắt của anh cũng nhạt nhòa ướt. Anh lấy khăn giấy lau mắt và cắn môi lại cho khỏi khóc thành tiếng. Mấy ông bà Mỹ bảo trợ ngạc nhiên băn khoăn hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi đáp gọn, họ khóc vì thương nhớ quê hương. Bà A Địch nói nhỏ, hình như các người trăm cay ngàn đắng mới trốn thoát ra được khỏi quê hương, sao còn thương nhớ mà khóc lóc đến thế. Tôi muốn trả lời với bà rằng bà không phải là người bị mất quê hương thì làm sao hiểu được tấm lòng của chúng tôi, nhưng tôi sợ mất lòng nên không dám nói ra. Chàm Cà Mau.
Chiều nay có một người gì ta gọi anh em, còn ai hay mất ai, còn bao nhiêu thằng sông pha chiến khu, và bao nhiêu nằm trong những lao tù ở đây. Quân trong tháng mưa buồn hơn đêm rừng xưa vang tiếng hò, ngày vui ơi giờ đâu nữa không còn, cho tôi xin lại ngọn đồi ở nơi tôi dừng quân vũ, từng chiếc